This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ, chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Hòa Tính xin được chào Tiến Dũng lại một buổi sáng thiệt và đẹp trời nè. Xin được chào bạn, bạn hôm nay có khỏe hay không?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600, gửi lời chào anh Hoàng Tính. Anh nói rằng buổi sáng đẹp trời mà anh mở ngay cái bản nhạc Thành Phố Buồn thì nghe đó.
Quá đã không? Quá đã không? Phải vậy mới được.
À, có thể rằng anh Hoàng Tính cũng đã thấy cái điểm của thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay. Mặc dầu trời rất đẹp nhưng mà Thành Phố Buồn, hoặc là thành phố ở Đà Lạt, chúng tôi thành phố này, thành phố ở New York, tức là ở Wall Street, rất là buồn. Dạ vâng, chắc xin phép quý vị cũng như Hoàng Tính Tiến Dũng gửi nhà những bản tin thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay, và sau đó Tiến Dũng sẽ gửi đến quý vị những bản tin về kinh tế của Hoa Kỳ. Phải nói rằng ngày hôm nay hình như là đến 90% những con số trên cái màn hình Tiến Dũng hiện tại là màu đỏ, nhưng mà ngược lại có một con số màu xanh mà Tiến Dũng thấy rằng nó hơi lạ là Dow Jones, thưa quý vị, lên một con số kỷ lục nữa, lên 7 điểm, hiện tại là 20.750 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq lại xuống 4 điểm, 5.860 điểm, và SP500 cũng xuống 1 điểm, hiện tại là 2.363 điểm. Và thi nốt 10 năm cũng giảm, hiện tại là 2.40%. Dầu thô thì giảm 70 xu, một thùng dầu thô là 53.66 xu. Một euro đổi được 1.05 xu. Vàng thì xuống 1.90 xu. Một ao vàng là 1.237 đồng chẵn, thưa quý vị. Và với lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 4.06%, tuần rồi cao nhất là 3.98%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.20%, tuần rồi cao nhất là 3.13%. Ở Việt Nam thì một miếng kim mua vào là 22.800 đồng, bán ra là 22.870 đồng. Vàng thì mua vào 36.810.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.870.000 đồng cho một lượng, thưa quý vị. Bản tin đầu tiên là bản tin có liên quan đến những công ty đã bắt đầu sa thải người ồ ạt. Đầu tiên là Lowe's. Lowe's cũng đã tuyên bố sẽ cắt giảm khoảng 525 nhân viên và những người đa số làm ở tổng hành dinh, tức là headquarters. Và cho biết rằng hình như là họ đang bắt đầu lay off rất là nhiều, không phải là 525 người không, nhưng mà trong tương lai là con số này lên đến 2.400 người, và đa số những người này làm ở trong văn phòng, thưa quý vị.
Tiến Dũng ơi, Tiến Dũng. Dạ. Bây giờ Hoàng Tính có nhận được một cái phone rằng là cái phone của Tiến Dũng nghe nó rè quá, không hiểu tại sao, thì có thể là chúng ta cúp rồi xong xuôi Hoàng Tính gọi lại cho Tiến Dũng nhé.
Dạ, ok.
Chúng tôi xin thành thật cáo lỗi đến quý vị. Chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong chốc lát đây nhé. Tính vào chương trình Kinh tế Thị trường, xin thành thật cáo lỗi đến quý vị nha. Và bây giờ thì chúng tôi xin được trở lại với Tiến Dũng. Tiến Dũng ơi.
Dạ.
Dạ vâng, xin được mời bạn tiếp tục nha. Có gì thì chắc chắn.
Nó bị echo trở lại nhưng mà không sao, Tiến Dũng nói thì Dũng không có nghe lắm, nhưng không biết bên ngoài nghe được không. Nhưng mà Tiến Dũng trở lại bản tin đầu tiên là Lowe's. Thì Lowe's đã tuyên bố ngày hôm nay họ sẽ cắt giảm khoảng 525 người. Những người này đa số làm ở headquarters, là tổng hành dinh của Lowe's. Và họ nói rằng họ sẽ lay off không phải riêng 525 người, mà trong tương lai là 2.400 người, và đa số những người này làm trong văn phòng, quý vị. Và để hầu cho tập trung vào để phục vụ những người khách hàng ở trong stores, tức là trong cửa tiệm Lowe's, thay vì là ngồi ở trong tổng hành dinh. Và trong tương lai, số người sẽ bị ra đi khỏi Lowe's là 2.400 người. Trong khi đó thì Railroad Company là CSX cũng đã lay off 1.000 người, và nói rằng trong tương lai những người này sẽ được nhận cái email, sẽ về nhà nghỉ dưỡng. Và đa số những người này làm cũng trong về quản lý, cái thứ vị management position, tức là những người này làm trong quản lý. Họ nói rằng hiện tại bây giờ thì nếu mà không có chuyện gì làm mà ngồi ở đó thì dĩ nhiên là phải hao tốn tiền của company. Rồi company này quyết định họ sa thải khoảng 1.000 người, và trong tương lai những người này đa số là những người quản lý, managers, và họ sẽ nhận được email vào cuối tháng 3. Verizon ngày hôm nay cũng tuyên bố rằng họ sẽ mua Yahoo. Chúng ta biết rằng khoảng gần như 2 năm qua là Verizon đã muốn mua lại cái Yahoo. Họ nói rằng họ mua lại với cái giá khoảng 4.480 tỷ Mỹ Kim. Nhưng mà đến ngày hôm nay thì họ nói rằng ok, họ sẽ đồng ý mua Yahoo với điều kiện con số discount được đưa ra là 350 triệu. Trước đây là 4.480 triệu Mỹ Kim, thì bây giờ là khoảng gần 4 tỷ mấy chục triệu, tức là họ sẽ cắt đi khoảng 350 triệu. Họ yêu cầu rằng nếu mà giảm cái số tiền này discount như vậy thì họ sẽ mua ngay. Và trong khi đó thì mua lại nguyên một cái công ty Yahoo, nó gồm có Yahoo Search, Email, Messenger, Access, như là Advertising Technology, rồi Verizon, AOL, Unit. Đó là những gì mà Yahoo có, hình như là mua tất cả những cái công ty Yahoo, mà không biết trong tương lai có còn cái anh em Yahoo hay không, thì mình hy vọng rằng sẽ còn, nhưng mà under Verizon, cái thư viện, và hy vọng là cái điều này sẽ được thực hiện, vì trong thời gian vừa qua Yahoo bị nhiều cái sự gọi là bị về email bị mất thông tin cá nhân của những người khách hàng, thì tai tiếng cũng rất là nhiều. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Amazon và Walmart. Quý vị cũng không thể tưởng tượng được, lần đầu tiên trong nhiều năm Amazon đứng cái giải quán quân là bán online ồ ạt. Nhưng mà không thể ngờ rằng cái quarter cuối cùng của năm 2016 được đưa ra rằng cái Walmart đã nói cái câu mà ta dùng cái từ là move over Amazon, here we come, tức là rắn vào bên, Walmart đã vượt qua mặt Amazon, các thưa vị. Con số được đưa ra là cái tổng số doanh thu của Walmart là 29% so với năm ngoái, thì trong khi đó Amazon chỉ có tăng 22% mà thôi, tức là Walmart đã vượt qua Amazon 7%. Có thể trong tương lai Walmart là đối thủ rất là mạnh với Amazon, các thưa vị, và có thể rằng Walmart sẽ qua mặt, thì gọi là kìm hãm lại tốc độ mà như vũ bão của Amazon. Và chúng ta cũng biết rằng Walmart đã bỏ ra 3 tỷ Mỹ Kim mua lại cái website chat. Thật sự ra mà nói đó, Tiến Dũng thấy rằng phí tiền vô cùng, vì cái chat này nó bán cũng giống như với Amazon, nhưng mà những cái sản phẩm của họ rất là khiêm nhường. Họ đã ra IPO trong một thời gian rất ngắn, và sau đó Walmart đã nhảy vào và nói là tôi mua lại cái website này. Thật sự ra chúng ta biết là cái business họ mua lại đó, không phải là những người làm website, nhưng mà mua lại cái name của nó. Chứ hạn như bây giờ Tiến Dũng hay là anh Hoàng Tính có một cái nhà hàng, anh làm khoảng 5 năm sau, thì tất cả những bàn ghế, everything trong đó đó giá trị khoảng chừng 20.000. Nhưng mà anh sang lại đến 300.000, các thưa vị. Cái lý do vì không phải là anh sang những cái bàn ghế, cái tủ, cái tiệm đó, nhưng mà anh sang cái thương hiệu. Vì thế Amazon mua lại cái chat cũng không phải là những gì chat đang có, những cái là website gì rất là đơn giản, nhưng mà mua lại cái thương hiệu của chat. Nhưng mà trong thời điểm đó chat không phải là đối thủ của Amazon, nhưng mà qua tay Walmart đã làm lại tất cả mới mẻ, và cuối cùng họ đã thật sự vượt mặt qua Amazon. Và bản tin kế tiếp thì cho thấy rằng the best state for business, chúng ta cũng biết rằng không biết là tiểu bang Hoa Kỳ có tất cả là 50 tiểu bang, nhưng mà tiểu bang nào là the best for business, họ đưa ra rất là nhiều yếu tố, thưa quý vị. Có những yếu tố có hình như là từ 7 đến 8. Thứ nhất là economic condition, rồi cái business cost, rồi cái về infrastructure, tức là về cái về cơ sở hạ tầng, và cái skill level của những người làm việc ở đó, rồi cái quality of life, rồi technology and innovation, rồi cost of living, tức là cái 8 cái đó phải đầy đủ trong một cái tiểu bang thì mới nói là the best for business. Nếu mà quý vị muốn mở một cái business là chúng ta phải có 8 cái yếu tố mà ví dụ vừa mới đưa ra, thì họ đưa ra 10 cái tiểu bang mà chúng ta sẽ làm business là có xác suất thành công trên 50%. Tức là quý vị nên nhớ, quý vị muốn mở một cái business, ngay cả mở tiệm phở, tiệm ăn, tiệm cơm, hay là mở tiệm nail, hay là mở bất cứ điều gì mà chúng ta mở, phải cần có 8 yếu tố mà Dũng vừa mới kể trên. Và đây là những tiểu bang mà đến là thành công chứ không có sự thất bại. Tức là over 50% successful in your open business. Đầu tiên là Utah. Quý vị đến Utah. Cái thứ hai là Massachusetts. Cái thứ ba là Idaho. Cái thứ tư là Colorado. Cái thứ năm là North Dakota. Cái thứ sáu là Washington. Và cái thứ bảy là Texas. Và cái thứ tám là Minnesota. Cái thứ chín là Delaware. Và cái thứ mười là South Dakota. Đó là 10 tiểu bang mà qua một cái thời gian dài mà nhiều người họ đứng ra có trên đến khoảng 10 năm để mà làm một cái gọi là cái một cái survey như vậy. Và họ nói rằng đó là những cái tiểu bang mà vị đến làm ăn thì có trên 50% là thành công. Vậy thì đó là những tiểu bang vị có thể, nếu mà muốn đi ra khỏi Texas thì vị sẽ đến tiểu bang từ Washington trở lên. Vì Texas đã đứng thứ 7 thưa vị. Nếu mà vị đến Minnesota là chỉ xuống còn thứ 8 thôi. Hay là Delaware là Delaware thứ 9, còn South Dakota là thứ 10. Vậy thì vị muốn đi ra khỏi Texas, quý vị hãy đến Utah hoặc là Massachusetts, Idaho, Colorado, hay North Dakota hay Washington. Còn ngoài ra thì những tiểu bang khác là dưới Texas thì đứng thứ 7. Và bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng mà tôi Dũng thấy rằng đó là bản tin khá là thú vị thưa vị. Một bộ phim mà chúng ta thường coi qua nhiều năm tháng, chẳng hạn như Titanic chỉ trên 10 năm nay, rồi những bộ phim khác chúng ta nghĩ là đó là những bộ phim mà bán chạy nhất và tốn tiền nhất và được nhiều tiền thu lại nhất. Nhưng thật sự ra một cái bộ phim mà Dũng nói ở đây thì chắc chắn từ cô Thu Nga, từ anh Hoàng Tính, tất cả quý vị đang nghe đài ở đây đó đều có thể biết bộ phim Gone with the Wind, tức là bộ phim Cuốn theo chiều gió. Mà đến ngày hôm nay, đến giờ phút này đó, vẫn có nhiều người coi, và cái số tiền lên hiện tại bây giờ là đứng top of the line là 1.7 tỷ. Họ nói rằng cái bộ phim này từ 5 tháng qua không bao giờ phai nhạt mà đã được sản xuất ra trong cái thời kỳ đệ nhị thế chiến. Và số này được release vào tháng 1 năm 1940. Và những người đạo diễn bây giờ ví dụ không biết họ có còn sống hay không, như ông Sam Wood rồi ông Victor Fleming vân vân, thì có đến 3 đạo diễn mà không dự biết là họ còn sống. Mà cái bộ phim này đó liên tục đứng trong top 10, tức là top 100 và đứng hàng thứ 6 thưa quý vị, among những cái bộ phim mà trong lịch sử hiện tại bây giờ, thì phải nói là Gone with the Wind. Quý vị nào mà đã chưa coi bộ phim này thì chúng ta hãy coi bộ phim này, rất là hay, tình cảm lâm ly bi đát thưa quý vị. Đầu tiên cuối cùng xin trở lại Hoàng Tính.
Dạ vâng, chính xác là như vậy. Chúng ta thấy là những cái bộ phim kinh điển, tương tự như kinh điển sau này mà chúng ta thấy như Titanic, hay hoặc là những cái bộ phim mà phải gọi là, người ta gọi là ăn khách nhất, thu được nhiều tiền nhất, nói gì nói cũng không qua được bộ phim mà thí dụ vừa mới trình bày được mang một cái tên tiếng Việt, đó là Cuốn theo chiều gió. Bây giờ quý vị mà có đi đâu đi nữa, đi đâu shopping hay hoặc là quý vị đi lên online, thì cái cuốn phim Cuốn theo chiều gió cũng vẫn là một trong những cái best seller, bán rất là nhiều. Chắc có lẽ là không phải chỉ có thế hệ trước, thế hệ chúng ta, mà luôn cả thế hệ đằng con đằng cháu chúng ta cũng rất thích cái bộ phim này, phải không thí dụ?
Dạ đúng rồi anh. Thí dụ nghĩ là cái mình, những người lớn tuổi thì thích coi những bộ phim nhẹ nhàng, hay là những bộ phim mà tình cảm nhẹ nhàng thôi. Nhưng mà đứa trẻ bây giờ thì ví dụ nghĩ là hỏi Gone with the Wind như tuổi khoảng chừng 20 đổ lại đó, thì chắc chắn họ cũng chẳng biết bộ phim này nó như thế nào, thưa quý vị. Cảm ơn Hoàng Tính rất nhiều, cảm ơn quý vị. Mình cũng không quên chúc quý vị có ngày thứ tư vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn quý vị đã đến với chương trình.